hỏi con nhớ tiếng mẹ sau những lần con ngã xa vì tình chưa vẫn bao la. Tình chưa luôn mời gọi con vui sống dẫu tháng ngày buồn vui những khi đời chán chường. Tình chưa cho một đời con tiến lên cho tháng ngày con ấm êm vì tình chưa luôn chan hòa.
Trong một phiên chợ buôn bán nô lệ, một ông chủ đồn điền đã hết sức xúc động khi nghe tiếng khóc xé lòng của một nữ nô sắp bị đưa ra bán. Xót thương tình cảnh đó, ông chủ đồn điền đã tiến lại trả giá rất cao để mua được cô gái ấy. Khi phiên chợ kết thúc, người thư ký đến trao cho cô gái tờ giấy thông báo cô đã có người mua. Mở tờ giấy ra, cô hết sức ngạc nhiên, trên đó ghi vỏn vẹn dòng chữ: cô đã được tự do. Trong khi các người nô lệ khác bị chủ lôi đi, thì cô gái chỉ đứng lặng người không nói được lời nào. Hành động của người chủ đồn điền đã khiến cô hết sức cảm động. Cô đã chạy đến viên thư ký và nghẹn ngào nói: ông chủ đã mua tôi đâu rồi? Tôi phải đi tìm ông ấy. Tôi phải hầu hạ ông ấy cho đến hết cuộc đời. Thực ra, ông đã muốn trả tự do cho cô gái ấy, nên đã rời đi từ lâu. Quý vị và các bạn thân mến, ông chủ nọ đã hành động một cách cao thượng, vì cảm thương trước thân phận nô lệ của cô gái. Tình yêu thương có thể cột chặt người ta hơn bất kỳ sự ràng buộc nào. Và tình yêu cũng đem đến cho người ta sự tự do đích thực. Một cách nào đó, mỗi người chúng ta cũng đang là những nô lệ đáng thương. Có người đang nô lệ cho tiền bạc, vật chất, danh vọng, quyền lực. Có người nô lệ cho những đam mê xác thịt, thú vui trụy lạc. Một khi đã làm nô lệ cho bất cứ điều gì, chúng ta đều đánh mất sự tự do. Có thứ nô lệ về thân thể, có nô lệ về tinh thần. Nô lệ về thân thể còn hy vọng được giải thoát. Nhưng thứ nô lệ về tinh thần thì cần một sự cải hóa thực sự từ chủ thể. Người nô lệ cho tiền bạc thì luôn tìm mọi cách để có thật nhiều tiền. Vì mê tiền, họ sẵn sàng bán rẻ lương tâm để chiếm đoạt, lừa dối người khác. Vì mê địa vị quyền lực, người ta chấp nhận luồn cúi chịu nhục để đạt được mục tiêu. Mang thân phận con người, chúng ta cũng khó cưỡng lại những cơn cám dỗ của xác thịt thế gian, để rồi trượt dài trên những lỗi tội đáng thương. Chính Chúa Giêsu đã đến để cảm thương và chuộc lại chúng ta. Lịch sử và cuộc sống của dân Israel xưa cho chúng ta kinh nghiệm thực sự về một kiếp nô lệ. Họ khát mong được giải thoát khỏi ách đô hộ của đế quốc La Mã. Họ đã nhiều lần vấp ngã, chạy theo thần ngoại mà phản bội lời giao ước của Thiên Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn trung thành giữ trọn lời thề hứa. Người đã cho Đức Giêsu đến gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại, đã chịu chết để giải thoát chúng ta khỏi cái chết do tội gây ra. Trong thư gửi giáo đoàn Philippe, Thánh Phaolô tông đồ đã xác tín điều này như sau: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Trong cuộc đời nhiều sóng gió, đã có lần chúng ta vấp ngã, chới với giữa khoảng không mênh mông. Chúng ta cần chút tình thương nhiệm màu, cần một bàn tay nâng đỡ. Khi xưa, các tông đồ cũng đã rơi vào hoang mang lạc lõng sau cái chết của Thầy Giêsu. Các ông trốn chạy thực tại bằng cách trở về với thuyền xưa lối cũ, mặc cho dòng đời đẩy đưa. Vì thế, Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra để củng cố lòng tin cho các ông. Niềm vui phục sinh đã khiến lòng các ông bừng cháy. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ở lại với chúng con luôn mãi, vì chỉ có Chúa mới giải thoát chúng con khỏi kiếp nô lệ, và cho chúng con hưởng ân phúc tự do của con cái Chúa. Amen.
Thank you.